Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thầy Hằng Trường sẽ nói về tiếp tục về đề tài đường tăng Tây Du và thiện tài năm hành. Con xin mời thầy.
Dạ, chào các bác. Cảm ơn các bác đã lắng nghe cái chương trình Khai Tâm của mình. Cái con câu chuyện mà đường tăng và thiền tài này có lẽ nó dài vô tận, cho nên mình lấy những cái đoạn nhỏ ra để mình nói và nói liên tục để cho các bạn thấy là hai bên đều có những cái xu hướng rất là hay. Trong lúc cái câu chuyện của đường tăng ấy, thì nói là gặp ma gặp quái là làm sao mình trừ ma diệt quái. Trong lúc đó, trong câu chuyện của thiền tài đó, thì không nói gặp ma quái mà làm sao mà phát triển cái tâm tánh, cái chân tâm. Cho nên hai cái đó nếu mà mình phối hợp lại với nhau thì mình thấy cái kinh điển rất là thú vị. Cái ngày hôm nay trong cái bộ kinh Hoa Nghiêm thì nói cái thiền tài nói tới cái một cái đoạn gọi là làm sao mà phát triển cái hành mà nhiễu ích chúng sinh. Nhiễu ích chúng sinh có nghĩa là làm lợi cái chúng sinh, đừng có làm hại. Tại vì nhiều khi đó thì mình có lúc mình làm lợi, nhưng mà cái lúc mà người khác đó mà người ta mà hại mình đó, thì mình đối xử với họ như thế nào? Đó là một câu hỏi đó mà rất là thực tế. Cách đây cũng không lâu, mấy ngày trước thôi đó, thì có một cái người bạn cũng là học với thầy thôi, một người đệ tử học, nhưng mà một người Mỹ đó, chưa phải quý gì cả. Thì mình hỏi thầy một câu rất là hay. Thì nói với thầy, con đó, con cả đời con lúc nào con cũng fighting, đánh đó, là con lúc nào cũng đánh để con thắng cả. Thì bây giờ thì con 67 tuổi rồi, bây giờ con buông dao buông kiếm cả, con nhẹ nhàng lại, nhưng mà con cảm thấy là cái thói quen là vẫn còn. Thì con cố gắng lắm, nhưng mà đồng thời tự nhiên đó, bây giờ đó, con giống như là con ăn ở hiền lành này, tự nhiên bây giờ có người họ biết con như vậy rồi họ tới họ đánh con lại, họ hại con, thì bây giờ con có đánh lại hay không? Thì nếu mà con mà đánh lại thì là tự nhiên con cảm thấy nó bị một cái mặc cảm tội lỗi, mà không đánh lại thì là con tức. Thầy thầy tội nghiệp anh này. Thì mình thấy sau cái này chuyện hồi rồi thì thầy cũng giải thích là cái tâm Bồ Tát của mình nhiều khi là mình cũng phải nhẹ nhàng bớt, và mình cũng nghĩ tới cái chuyện làm lời cho người ta. Mà nếu mình bỏ vào trong cái địa vị đó mà của cái người kia thì mình sẽ hiểu người ta hơn. Thì sau khi thầy nói như vậy thì không ngờ anh suy nghĩ, anh nói dạ đúng rồi, nếu mà con ngồi lại con suy nghĩ thì đúng rồi, con để mình vào trong cái vị trí của người kia thì con thấy rõ ràng là thật sự họ cũng không muốn hại con, họ chỉ muốn sinh tồn thôi. Cho nên là để con thử qua. Thì sáng nay nói chuyện với anh lại thì anh cũng kể cũng hay là này, thì con reach out, con nói chuyện với cái người đó, và thay vì là con có cái phòng thủ con đánh lại, thì bây giờ con mở tay ra, con nói để tôi giúp cho anh, cho tôi giúp cho anh làm cái này cái nào cho anh, cũng đừng có nghĩ là tôi sẽ hại anh, mà anh cũng cần đề phòng làm cái gì. Thì không ngờ là con nói như vậy thì là cái người kia đó họ bắt đầu thay đổi. Họ thay đổi trong một hai ngày hôm nay thì tụi con bây giờ kỹ làm giấy làm việc này nọ, và tự nhiên là cảm thấy là vui vẻ hơn. Và anh kia anh buông đi cái guard là cái đồ mà gọi là chặn đó, anh buông cái đồ chặn, buông bỏ kiếm ra, và anh biết là con thật sự muốn giúp giúp anh làm cho không ấy. Thì con bây giờ con mới nghĩ tới cái chuyện là cái tâm này mà làm lợi ích chúng sinh cũng quan trọng lắm. Thì thầy nghe như vậy thầy cũng hứng thú, vì là thưa các bạn là thầy rất muốn biết được đó, là khi mình tới một cái hành gọi là hành nhiêu ích, nhiêu tức là nhiều, phi nhiêu đó, nhiều, ít làm lợi. Mà làm lợi đủ mọi mặt cả thì là chuyện tốt rồi, nhưng mà làm lợi khi mà có cái người mà hại mình đó, thì mình làm lợi như thế nào, mình phải có cái tấm hướng như thế nào. Thì tại ra trong cái kinh Hoa Nghiêm thì có dạy, nhưng mà cái điều vui hơn nữa là trong cái câu chuyện thiền tài đồng tử thì nó cũng có nói nữa. À, thì bây giờ để thầy kể câu chuyện nha các bạn nghe, về câu chuyện gọi là của cái vị vua tên là ở cái nước tên là Gà Đen mà gọi là OK. Thì cái OK này không dính dạng gì tiếng Mỹ là OK OK cả, nhưng mà Ô là đen, kê là gà, thì cái nước gà đen. Mà cái nước gà đen này là sao bạn? Con gà ri đó, không phải gà ri, không phải gà đen, gà ri là gà ô. Thì con gà này là tại sao mà nói là con gà? Tại vì nói rằng là con gà nó có 5 cái đặc tính rất là hay. Thứ nhất đó là chắc là các bạn chưa bao giờ nghe nói cái đặc tính tốt của con gà. Thì 5 cái đặc tính tốt của con gà này như sau. Thứ nhất đó là con gà nó có cái lòng nhân, cái lòng thương lắm. Tại vì nó, các bạn để ý là nếu mà nó mà đem con cái ăn thì nó lúc nào nó cũng canh chừng cho con cái nó ăn, còn nó không dành đấy. Mà nếu con gà khác mà tới đó, nhiều khi nó cũng có tránh các bạn, nếu trong đàn nó cho ăn. Nó khác cho nó tức là nó còn lo lắng cho những con gà kia nữa, là nhân, cái lòng thương. Thứ nhì là tín. Tín là con gà đó, là một con vật mà mình có thể tin tưởng được và nó có thể cho biết là nó thật là đáng tin là vì sao? Cứ đúng 5 giờ sáng nó gáy hoặc là 4 giờ sáng. Hồi xưa thầy nhớ thầy ở bên Hawaii gì đó, là cứ đúng chừng đó giờ là con gà, thầy đặt tên con gà tên là Polly. Có thể có con gà tên là Polly, con Polly là cứ đúng chừng đó giờ nó gáy là thầy là thức dậy đánh răng rồi mặc liền. Thế đó, ngày nào cũng nghe là thầy không cần có đồng hồ. Tín là mình gọi là rất là trustworthy, mà mình gọi là đáng tin cậy, trusted. Thứ ba là dũng. À, con gà này nó dũng là bởi vì nó có một cái loài gà trống đó, mà thường thường các bạn thấy nó có cái cửa mạnh lắm, nó sẵn sàng là nó đánh nha. Cái cửa đó là cái biểu hiện của cái dũng, cái mạnh lắm. Nhưng mà con gà mái nó không có cửa, nhưng mà đổ các bạc mà tới mà chọc giận gà mái. Thôi, gà mái nó khi mà nó xoa cánh ra mới được con gà nhỏ phía trong đó. Ai mà tới nó mổ liền đó. Thầy nhờ con lần thầy có một ông sư đệ thầy đó, thì ông đâu có biết là dưới cái cánh này có mấy con gà nhỏ đâu. Thế nên ông sau khi mà ông vất mấy cái gào đó cho mấy con gà này ăn đó, thì ông thấy con gà ăn đứng đó, thì thầy cũng đứng đó nữa. Thì ông rải gào, con thầy đứng tới niệm chú. thầy nhớ rằng là ông xịt xịt con gà, vì ông muốn con gà này nó vô nó ăn thóc ăn gà ông bỡ rợ. Không ngờ nó mổ tay ông đó. Thì lúc đó mới biết tại ra là con gà hiểu lầm ông xịt xịt nó, mà nó tưởng là ông muốn tấn công mấy con gà con nằm trong cái cảnh của nó. Ôi cũng hay lắm. Cho nên là cũng dũng lắm. Gà mái nó cũng dũng lắm. Chứ đừng thương. Mình tưởng là gà mái không có cửa nó không ấy. Còn gà mái nó cũng mình sợ đó. Thứ tư là văn. Văn là cái này là cái điều là cũng hay vô cùng các bạn. Là văn là khi mình nhìn vào cái màu của con gà đó, thì mình thấy là cái màu sắc rực rỡ đẹp đẽ. Mà các bạn biết đó, hồi xưa người ta làm quan đó, thì quan văn là quan lúc nào đổi cái màu mà nó đẹp cả. Quan vỏ không có, vỏ đổi cái helmet, tức là mình gọi là cái gì chị? Cái helmet là cái gì? Cái mà đó là cái...
Con cũng không rõ thưa thầy, hả? Thì cái nón mà...
Cái nón mà mình gọi là để bảo vệ
để
cái não,
cái
đầu
nào?
Đó. Dạ. Rồi, cho nên là cuối cùng là vỏ. Cái vỏ đó, hồi nãy nói cái cửa, thì cũng vậy. Cái con gà đó là nó... có cái không những nó có dũng khí rồi, nó có mạnh mẽ rồi, nhưng mà nó có cái đặc tính đó, là các bạn thấy con gà đó, nó sống đó, nó khác với con chó nha. Con chó đó, thì lúc nào là cũng cần người tới vuốt ve, con gà nó không ai cần ai vuốt cả. Vỏ nó có cái đặc tính của chính nó, độc lập vô cùng. Nhiều khi là các bạn muốn ôm con gà ngủ nó còn lâu, ngủ với gà không được. Hay là nhiều khi là các bạn muốn bắt con gà để nấu cũng dễ nấu bạn, nó chạy lúng túng cả. Rồi, thì cái nước ok đó, tại sao mà thầy giải thích cho nó dài dòng như vậy? Thì tại ra cái chữ ok đó đó, con gà đen đó đã nói rằng đó, là cái câu chuyện là xảy ra trong một cái nơi mà mình phải có cái tánh của con gà, là tánh quan hoài, là tánh có cái nhân, tánh có cái sự bảo vệ, cái lòng tin, cái dũng, cái mạnh mẽ, nhưng mà phải cũng có cái văn, là cũng có cái sự hiểu biết. Chứ không phải không, văn là một sự hiểu biết. Vỏ đó là cái hành động của mình, mà nó không những có dũng khí mà nó có cái tính chất độc lập nữa. Cho nên ở trong một cái nước đó, ông vua một cái nước đó là ông vua phải có 5 cái chuyện đó kìa, thì gọi là ông vua. Thì bây giờ trong cái chuyện này thì ông vua ok này, ông rất là đặc biệt đó, là bạn nghe câu chuyện xong rồi bạn qua thử ông này ông có đủ 5 cái chuyện đó không. Thì ông này đó, ông rất là dễ thương, là bởi vì ông làm cho đất nước là phong điều vũ thuận, tức là phong vũ mưa gió thuận hòa cả. Thì rất là tốt. Rồi ông thường thường ông lại hay cho cúng dường tăng, chúng cúng dường đạo sĩ, đạo gia, ai mà cúng dường rất là tốt. Nhưng mà đùng cái thì không biết tại sao này, trời trở nắng trở mưa làm sao ra, thì bây giờ bắt đầu còn hàng hạn. Thì hàng hạn như vậy thì ông vẫn tiếp tục ông cũng làm phước làm đức. Nhưng mà lúc hàng hạn như vậy đó thì là cái chuyện xảy ra đó, mà phía trước khi hàng hạn đó là còn một cái chuyện mà rất là kỳ bí. Cái chuyện này như sau: thì khi mà những cái người mà các vị tăng nào mà tới thì ông đều cúng dường cả, nhưng mà còn một cái vị tăng tới đó thì ông cúng dường rồi, những cái vị tăng này đó, cái thái độ không mấy, nghĩa là dễ chịu lắm đấy, có vẻ là ta đây một chút. Rồi cái vị tăng này nói hỏi ông vài ba câu mà làm ông cảm thấy sao mà sắc sược cái vậy, mà tăng mà sao mà tôi cúng dường cho ăn thì ngồi ăn đàng hoàng, còn hỏi cái này nói cái kia này nọ. Xong rồi thấy cái vị tăng này có vẻ khiêu chiến quá thì ông mới kêu lính đó, bắt cái vị tăng này đó, đi trừng phạt. Thì mấy người lính này đó thì mà đem ra đó, thì mà vứt xuống sông, trói lại vứt xuống sông. Ông tăng này chạy thế sông thì vua cũng chẳng để ý tới. Thì không ngờ vài ba tháng sau cỡ đó đó thì bắt đầu là mưa không không điều nữa, gió không thuận nữa, lúc đầu sinh ra bão tố, sinh ra ụt thừa, rồi sinh ra hàng hạn, rồi thất mùa, rồi dân chúng nhiều như mà không có đồ ăn. Hồi xưa là nước nông nghiệp có đồ ăn, cái thời của Tôn Ngộ Không, Đường Tăng mà thời Đường. Thế nên bị ra những cái chuyện như vậy thì là ông vua ông buồn quá, ông không biết tại sao mình như vậy. Thì ông mới xin mọi người các thầy tới để mà tụng niệm, nhưng mà tụng niệm thì không ai làm được mưa cả. Nếu mà tụng niệm làm mưa thì chắc là mình cũng làm cái nghề cầu mưa thì cũng thịnh lắm. Bây giờ đời này nếu mà thật sự mà California mà nó bị cháy rừng như vậy mà mình mà cầu mưa được mà được mà lành thì cũng hay lắm đó các bạn. Thì cầu thì tự nhiên có ông đạo sĩ Taoist, ông đạo sĩ thì ông tới thì ông lập cái đàn cầu mưa. Ông hay là ông có thần chủ, ông bắt ấn bắt quyết, ông cầu mưa, ông mưa xuống. Nhưng mà mấy thầy kia thì cầu mưa là không xuống, mà ông đạo sĩ ông cầu mưa xuống rồi thì ông mừng quá. Rồi ông đi tới cái chỗ kia là không có mưa, ông đạo sĩ ông tới, ông cầu là có mưa, cứ chỗ nào ông cầu là có mưa. Cho nên ông vua ông thấy vậy thì thích quá, mà ông thấy ông đạo sĩ cũng là rất là hiền lành, cho nên là phong làm quốc sư, rồi còn kết nghĩa huynh đệ nữa. Chỉ thấy là cái đó là cả một cái vinh hạnh lắm. Thì ông đạo sĩ mà làm quốc sư là ông cao nhất tất cả mọi người, là ai cũng phải nghe ông cả, tại vì trên là vua, dưới là quốc sư rồi. Thì các bà có thể hình dung được là ông đạo sĩ này đó, ông là cỡ nào. Tức là ông có cái khả năng rất là mạnh, cầu mưa là được. Thì cái bữa đó thì ông đạo sĩ này đó, ông mời đức vua đi dạo trong vườn. Thì đức vua cũng đi dạo trong vườn, cũng vui vẻ lắm, đâu có chuyện gì vui, ngự uyển đi chơi. Thì mình dẫn vua tới một cái khúc đó, thì còn một cái giếng. Thì ông đạo sĩ ông lừa vua đó, ông đẩy vua xuống giếng, rớt cái đùng xuống giếng. Thì đương nhiên là rớt xuống đùng thì chắc là phải chết rồi, làm sao sống được. Nhưng rồi thì ông đạo sĩ đó, ông mới dùng cái pháp thuật ông đó, vuốt mặt một cái là ông biến thành ông vua, y hệt như ông vua. Ông đổi lộn ông vua đi vô lại. Thì cả triều đình thì đâu có ai ngờ vô thấy ông này là vua, nói dòng cũng là vua, tất cả là vua cả. Thì đó là câu chuyện đó, là nó tới đó là khúc, đó là khúc rất là đặc biệt. Thì bây giờ nó như vậy đó, ông này ông làm vua 3 năm liên tục. Tức là ông đạo sĩ đó, ông làm vua 3 năm liên tục. Thì bây giờ là nói chuyện Đường Tăng, Tôn Ngộ Không. Thì lúc đó là 4 thầy trò Đường Tăng về Tôn Hành Giả, Bạc Giới, Sa Tăng, 4 thầy trò về con ngựa thì đi ngang đó. Thì là bữa đó thì là Đường Tăng này thì ở trong cái chùa Bảo Lâm, thì tối gió mát thì mới ngủ quên. Thì đột nhiên đó mới thấy một con ma này hiện lên. Con ma đó là ai? Chính là cái ông vua OK. Ông vua này đó, ông hiện hồn lên. Thì Đường Tăng thấy vậy, ôi sợ quá trời lên, tại sao mình như vậy mà gặp má được đó. Thì má là bố nói chuyện tôi kể cho nghe là tôi bị đẩy xuống giếng như thế này, tôi đang khổ nạn, mà bây giờ cứu giúp tôi đi. Thì Đường Tăng nói, ông bị chết như vậy 3 năm rồi à? Nó chết 3 năm rồi, nhưng bây giờ cứu đi. cứu giúp. Thì làm sao mà chứng minh được? Thì ông vua ok là bây giờ tôi để lại cho cái ngọc khuê. Cái ngọc khuê là cái gì? Cái ngọc khuê đó là mình gọi là một cái cái mình giống như là một cái miếng gỗ đó bằng ngọc đó mà mình đeo khi mình cầm lên, mình cầm lấy bây giờ nó không biết là tương đương cái ngọc khuê này tương đương là cái gì ở trong cái đời bây giờ. Nhưng mà nếu mà chị mà làm speaker of the house đó thì chỉ có cái gavel đó, chỉ đập cái cốc đó kìa. Thì thấy không? Cái đó đó. Thì đối với cái người hồi xưa đó, ông vua đó, thì ông không có cái gavel, tức là cái mà để mà đập nghe cái tóc ông luật sư đó mà ông gọi là chánh án đó, không có cái đó. Nhưng mà ông vua ông có cái, ông có hai cái, một đó mình gọi là cái ấn. Hai đó là cái ngọc khuê. Thì hai cái đó là hai cái mà bảo bối của ông vua. Thì khi mà hồn ma mà đi rồi cả thì để lại cái ngọc khuê, thì lúc đó thì là đường tăng mới biết rồi thì mới kêu triệu tập tề thiên tất cả mọi người lại. Thì câu chuyện nó dài này bạc nhưng mà đại khái đó thì bị cắt rồi đó, cho nên là đường tăng với là tôn hành giả mấy người mình nhất định đi cứu. Thì theo như cái hồn ma của ông vua nói là ngày mai là thái tử con ông sẽ tới đi ngang đây này. Cho nên tề thiên mà ra mà chặn đường giả làm con thỏ, rồi mà dẫn thái tử về chùa Bảo Lâm. Rồi xong rồi mới ngồi nói chuyện rồi thì kể chuyện cho thái tử nghe. Thái tử làm sao mà tin? Thì đường tăng mà đưa ngọc khuê ra đây này. Thì thái tử cũng chưa tin được. Thì mới về hỏi ông, thì tường thăm lại khớp gì như vậy thì con về con hỏi mẹ con qua, bà hoàng hậu đó có thể là cái ngọc khuê đúng không? Thì thái tử mới chạy về tìm hoàng hậu mà đưa cho ba mẹ của ấy. Ba mẹ là trời, 3 năm nay ta không thấy mặt con ở đâu cả. Thì thế là trong 3 năm đó, cái ông đạo sĩ đó, ông giả vua đó, ông không cho thái tử gặp mẹ. Thế là thái tử vô. Nhưng mà thái tử câu đầu tiên cứ hỏi mẹ một câu đó rất là độc đáo, hỏi cho mẹ. Trong 3 năm này đó, thì cái chuyện phong thái giữa mẹ với cha như thế nào? Thì bà mẹ bà khóc và nói trời đất, con mới gặp mẹ mà hỏi cái gì kỳ cục như vậy, có được trả lời. Thì nói thì bà sau rồi thì bà mới trả lời, bà nói là 3 năm trước thì rất là đầm ấm ngọt ngào, nhưng 3 năm sau này ông không hề gặp mẹ đấy, ông không hề nói chuyện, ông không hề có cái đụng chạm gì hết, không biết tại sao như vậy, lạnh lùng vô cùng. Thì thái tử biết à, đó là cái người mới rồi đó, cái người dạ dàng rồi đó. Thì anyhow thì thái tử cho biết thì ngày hôm sau thì đường tăng mới là cả vua tất cả mọi người mà bắt đường lên đường, nhưng mà nếu lên đường thôi không có ông vua ok đâu có được. Thành ra đó tề thiên mới sai bạc giới đó, nhảy xuống giếng, đi vô trong giếng đi tìm cho được cái xác. Nhưng mà làm sao mà cái xác mà 3 năm làm sao mà con sống được, không ngờ xuống đó thì mới tìm ra mới biết là cái xác vẫn còn ở dưới. Thì tả ra là ông Long Vương đó, khi mà cái xác vứt dưới thì ông Long Vương thấy cái xác xuống đó, thì ông Long Vương đây là ông vua ok. Thì Long Vương mới lấy một cái viên ngọc gọi là đình nhang. Đình nhang là cái viên ngọc mà làm cho cái nhang sắc cho cái thân hài của mình không bị tan rã, bỏ trong miệng. Ông vua ông mới sống 3 năm, nằm yên như vậy 3 năm dưới mặt nước. Thì bây giờ đó tôn bạc giới mới khiêng cái xác lên. Thì xong rồi đó thì là tề thiên phải chạy bay lên trên tầng trên cung trời của ông thái thượng lão cung đó, mình lấy cái viên linh đan về bỏ trong miệng, rồi tề thiên phải pha cái hơi của tề thiên vô trong người đó, mà mình gọi là resuscitation đó, mình gọi là làm hô hấp nhân tạo đó, sống lại. Thì sống lại rồi một cái rồi đó thì là sáng sau đó mới đem ông vua đi vào trong triều đình để mà làm sao mà đánh cái con quỷ mà nó dạ dàng ông vua. Thì đi vào rồi thì hai bên đương nhiên là gặp nhau, đánh nhau được cái chuyện này. Hai người bà ơi, cái bà phải đọc mà biết thấy khi vào đánh cái con quỷ thì con quỷ nó sợ quá, nó thua, nó chạy, nó bay đi. Con quỷ nó chạy, nó bay đi đó, thì tề thiên rượt theo mà con quỷ là hai anh chị nó nhào xuống lại, nó dạ dàng làm huyền trang. Cho nên hai người ông huyền trang thật, một người đường tăng thật, người đường tăng giả, làm sao ai biết. Bạc giải thì rất rất thông minh, nói ok Tam Tạng ơi, sư phụ niềm cô chủ kim cô ai mà nhức đầu thì cái người đó đúng là thầy thiệt. Chứ thầy hay không?
Dạ hay.
Rốt cuộc rồi đó, Tam Tạng vừa đọc lên cô chủ cái đó, tâm năng thiệt độc của Chúa. Yeah, yeah. Là Tề Thiên là nhức cái đầu lên liền. Nhưng mà cái ông kia là biệt lộ tại rồi. Thành ra là cả hai anh em bạc giới với là Satan. Chẳng có đập. Không đập thì là húp, ông quỷ là chạy. Quỷ chạy thì rượt theo. Khi mà rượt theo thì nửa đường đó, thì đột nhiên bị một cái vị xuất hiện phóng hào quang ra. Cái vị đó là Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù trần cái Tề Thiên là trần ba anh em là nói đừng có đánh, để ta thâu phục con quái này chứ. Nói xong rồi thì là Văn Thù Bồ Tát mới hô một tiếng, thâu con quái lại. Con quái này hiện nguyên hình, thì là tại ra con quái vật này là con sư tử xanh mà ngài Văn Thù cởi. Lúc đó rồi thì Đức Tôn Hành Giả mà tức giận mới cùng là tại sao vậy? Tại sao mà con thú vật của ngài đó mà lại xuống phá hại, mà nói giả làm vua này, nói sao ngài không trừng phạt nữa mà ngài cho là xuống phá hại như vậy, tại sao chuyện như kỳ cục vậy? Thì lúc đó đó ngài Văn Thù Bồ Tát mới kể chuyện cho nghe. Ngài mới nói đây nè, cái chuyện có đầu có đuôi, thì chỉ nhớ lại gì, thì ông vua đó, ông có một lần là ông đối xử tệ với ông tăng đó, rồi lĩnh là vất xuống sống đó. Thì tẻ ra cái vị tăng đó chính là ngài Văn Thù Bồ Tát. Thì nguyên do là như thế nào? Khi ông này ông làm nhiều chuyện thiện, chuyện tốt quá, thì Đức Phật phải ngài Văn Thù xuống thử lòng, nói rằng họ ông này ông làm nhiều chuyện tốt như vậy được rồi, con Văn Thù con xuống, con dạ là ông phàm tăng quá, con khiêu khích, con nói vài ba câu thì ông này có thiệt là đối xử tốt với chư tăng, có thiệt là tốt với tất cả mọi người hay không? Thì không ngờ Đức Văn Thù xuống thì khiêu chuyện nói mấy câu thôi mà đồng chàm cái, thì ông vua ông lạy. Cái chữ lạy là chữ đúng nhất. Ông vua ông lạy, ông cho trừng trị. Thì khi câu chuyện đó mà xảy ra thì Đức Văn Thù bị rớt xuống sông, bị trói lại 3 ngày. Nhưng Văn Thù Bồ Tát ngài đâu có dễ chết như vậy. Trong 3 ngày đó, 3 đêm đó thì Đức Văn Thù vẫn nằm gì kia để mà chờ, có thử là ông vua có hội hận, có cứu mình về không? Không cứu. Thì trong 3 ngày đó rồi thì chư Thiên Long và Bạc Bộ nó đó, họ mới thỉnh Đức Văn Thù lên trở lại. Thì ngài đi về lại, nhưng mà ngài cũng nói trớn ạ. Nhưng mà mẹ ông mà báo cáo, chuyên báo cáo đó, mẹ ông Thiên Long Bạc Bộ đó, kiểu như Tào Công đó, Tào Tháo đó. Tào Công và Tào Tháo là ông gọi là ông Tào Công là ông mà làm trong cái nhà bếp đó. Ông Tào nhà mình đó. Tạo công và tạo công đó. Thì kiểu như vậy đó, thì họ báo cáo về Đức Phật. Đức Phật nghe như vậy, Đức Phật nói tại ra là ông vua đó, ông cũng chưa có hoàn toàn lắm, nhưng mà được rồi, ông đã làm tốt rồi đó. Ông làm 100.000 chuyện tốt mà làm một chuyện xấu đó, thì bây giờ chúng ta hãy giúp cho ông trả cái nghiệp đó. Thay vì làm cho ông đọa lạc đó, thì bây giờ mình phạt ông 3 ngày thôi. 3 ngày đó tức là 3 năm. Chị thấy không? Cho nên là không cho ông làm vua 3 năm, cho ông nằm yên thì mặt nước như vậy đó trong 3 năm. Thì mình hiểu cái hình ảnh là nằm dưới mặt nước, nằm dưới cái hồ, cái diện đó đó, là đi vô trong tiềm thức, ở trong cái tiềm thức đó, đứng ở đồng đầy trong 3 năm. Thì trong 3 năm đó đó, thì phải con thanh sư, con cọp, con sư tử của ngài Văn Thù đó đi xuống làm vua. Chị thấy không? Yeah. Cái cách trừng trị của Phật đó là rất nhẹ nhàng để thức tỉnh người ta, chứ không phải để mà trừng trị. Nhưng con thanh sư nó vô, nó làm vua đó, mà nó trong 3 năm đó, nó vẫn trai giới, nó không ăn nằm với bà hoàng hậu, nó không tạo nghiệp. Trong 3 năm đó, đó cái đất nước nó hoàn toàn là quốc thái dân an, phong điều vũ thuần, nó làm tốt thôi, chứ nó không làm xấu. Cho nên cái chuyện đó rất là đặc biệt, là bởi vì nếu mà cái con thanh sư là con sư tử sánh này nó xuống nó làm đạo sĩ, nó phá hại, thì nó tạo nghiệp đằng này là không, nó nhiều ít, nó làm tốt, nó không làm hại. Xong rồi đấy, đến lúc mà nó đi về rồi đó, thì khi mà Tề Thiên nghe như vậy rồi, thì Tề Thiên sực tỉnh ra, mới biết rằng mình nhìn bề ngoài thì mình thấy tội nghiệp cho ông vua là ông bị người ta vất xuống rồi bị 3 năm là hành hạ, nhưng mà thật sự nếu mình nhìn lại cái chiều sâu hơn chút xíu nữa thì mình biết tại vì là ông vua đó tuy ông tốt nhưng còn làm một chuyện xấu kia kìa, và tại đó cái sự trừng phạt đó không phải là trừng phạt mà Đức Phật Ngài tìm cách Ngài làm cho cái sự trừng phạt đó nó nhẹ hơn. Chứ nếu mà mình mà phá hoại một cái vị Bồ Tát như vậy thì có lẽ ở gọi là vô gián địa ngục, ở địa ngục cả trăm ngàn triệu kiếp lận. Nhưng mà Đức Phật rất là khôn ngoan, khôn khéo, trí huệ, làm cho ông vua chỉ có chịu quả báo trong 3 năm mà thôi. Mà trong 3 năm đó ông sung sướng, cũng ông nằm dưới kia đâu làm gì đâu, ông vacation khỏi bị Covid, thành ra ông sung sướng vô cùng đó. Và trên này đất nước cũng bình an vô cùng. Thành ra đó, mình nghĩ lại, tại ra cái sự trừng trị trong nhà Phật không phải là trừng phạt, mà là một cái giáo dục và giúp cho con người mình đó, nhiều khi đó là phải phản tỉnh. Thì dù như bây giờ có nhiều cách để như mình từ trừng phạt là mình nhập thất, mình không mình đi vô thay vì nằm dưới cái giếng dưới nước, thì bây giờ mình đóng cửa mình ở riêng mình tỉnh tu. Cho nên thầy khuyên các bạn nào mà năm nay mà có sau La Hầu hay là sau Kế Đô mà chiếu mạng đó, nam La Hầu nữ Kế Đô chiếu mạng, thì các bạn nó nhập thất một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, ba tháng, thì trong lúc mà nhập thất đó thì mình giống như mình đi xuống dưới cái giếng đó, tức là vô trong tiềm thức của mình đó, thì mình chỉ tụng kinh niệm Phật, nhắm mắt lại để cho mình đi vô trong cái tiềm thức, thì mình hoàn toàn làm cho thân mình thanh tịnh, thì mình tránh được cái sau La Hầu, sau Kế Đô, những cái chuyện mà hung tinh là chiếu mạng. Đó là một cách thứ nhì đó mà mình hồi nãy mình thấy đó, là các bạn thấy cái câu chuyện nó rất đẹp. Cái chỗ là cái hành nhiễu ích là cái hành gì, tức là trong nhà Phật, từ Phật tới Đức Văn Thù tới con Thanh Sư, các bạn ngồi bạn thấy ba cái vị đó, đó không ai có một cái tư tưởng là trả thù cả, một cách độc đáo vô cùng, không trả thù. Nhưng Ngài Văn Thù ở ba ngày gì kia bị đôi gì kia bị xuống chìm dưới biển dưới sống đó, mà Ngài không hề nổi lên sự tức giận, Ngài không báo cáo lại, không làm gì cả, tỉnh bơ luôn. Mà con Thanh Sư nó tới đó, nó đẩy cái ông vua xuống đó, nó cũng không có nói chuyện bày bà phá hoại gì đó, cũng hay, nó làm cho đất nước nó thanh tịnh. Mà Đức Phật là càng hay nữa, Đức Phật nhìn đó, Đức Phật thấy cái bản đồ toàn diện đó, Đức Phật giúp cho ông vua làm sao mà ông có thể tiếp tục mà ông tiến tu hơn nữa. Tại vì nếu không đó, mà ông mà gặp cái quả báo là coi như ông không tu được. Cho nên Đức Phật tạo ra một cái, mình gọi là manufacture cái result, tạo ra một cái kết quả đó mà nó giảm thiểu cái nghiệp chướng của ông vua đi, quá hay luôn. Cho nên khi mà thầy đọc tới cái đoạn này đó, thầy nhớ là lúc hồi nhỏ đó mà đọc tới đoạn này, mình không hiểu tại sao mà Đức Phật làm cái này kia. Bây giờ sau này học rồi mình biết là thiền tài nam hành, cái con đường tu của Đức Thiền Tài đó chính là con đường mà làm cho nhiều ích, không đi làm hại người ta. Trong lực đường tăng Tây Du thì mình gặp cái đoạn này mình mới hiểu đó, là tại ra có những cái chuyện là huyền bí, và cũng có nhiều người đó mà các bạn thấy là nhiều khi họ làm cả trăm điều tốt, họ làm còn chuyện xấu thôi, mình cứ đe cái chuyện xấu đó mình phạt họ. Trật trong nhà Phật ngược lại, làm trăm chuyện tốt còn một chuyện xấu mà hư hao đó, mình vẫn tìm cách để mình làm cho cái chuyện tốt nó mạnh hơn chuyện xấu, và họ cái làm nó cái thay đổi. Đó là cái mà gọi là nhiễu ích hành. Cái căn bản nhất của cái chuyện tu hành là làm sao người ta mở được cái tâm. Như ông vua ông về, ông mở tâm để cái đồ, chỉ biết sao ông vua ông nói về Tam Tạng: thôi bây giờ con xin làm thường dân, xin Tam Tạng, xin Ngài lên làm vua. Nó không, Tam Tạng là không, tôi đã xuất gia rồi, không cần làm vua gì hết. Nhưng mà ông mở tâm đến cái đồ là ông sẵn sàng hy sinh ngai vàng bỏ tất cả để ông trở lại làm thường dân. Thế nên cái chuyện mà nhiễu ích là rất là quan trọng trong cái cuộc sống của mình, là cái tâm thức mà mình gọi là mình không có retaliation, không đánh trả lại, trả thù, trả đũa, trả đòn không, mà tìm cách làm sao đó mình lúc nào cũng đem lại lợi ích. Và cái chuyện mà thầy nói về bác lúc khởi đầu, một người đệ tử, một người bạn của thầy kể lại đó, thì thầy mới cảm thấy là cái tinh thần Phật giáo của mình là cái tinh thần lúc nào đó mình cũng đừng có đứng vào phe này phe kia, mà lúc nào cũng trả thù trả đũa, lúc nào cũng có một cái thái độ mà dữ dằn và rất dễ lạy. Mình nên nhẹ nhàng, lúc nào cũng tìm cách làm lợi ích cho người khác, và cái tâm hồn của mình cũng như Phật đó, rất là nhẹ nhàng, mình nhìn cái điểm tốt người ta nhiều hơn là mình chỉ chú ý vào cái điểm xấu.
Wow, cái bài học này nó cao siêu quá thầy.
Tại vì
khi mà mình có thể mà mình nhìn mà mình tha thứ cho một cái người nào mà họ làm sai đó, là cái đó một cái rất là khó đó thầy. Tại vì
mà tạo điều kiện cho người ta để mà sửa đổi còn khó hơn nữa.
Vâng, cái đó chúng con sẽ cố gắng để học. Là tại vì khi mà mình nhìn quanh thì mình cứ thấy cái sai nhiều quá mà mình không hiểu cái nhân quả nó rõ như thế nào. Thì qua câu chuyện này thì con nghĩ là mình cũng sửa đổi lại cái suy nghĩ một tí xíu. Cái người đó người ta làm 100 chuyện tốt mà chỉ có một cái chuyện xấu mà đôi khi mà mình cũng khó tha thứ.
Vâng. Rất khó tha thứ.
Vâng, con cảm ơn thầy. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ tới.